Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục, mục thứ hai, nói rõ phương pháp niệm Phật. Hòa Thượng nói niệm Phật vãng sanh, điều kiện thấp nhất của hành giả niệm Phật là công phu thành khói. Công phu thành khói là như thế nào? Tổ sư Đại Đức nói rất hay, đó chính là gì? Bất kiến thế gian quả, là không là thấy lỗi thế gian. Người mà đạt đến công phu thành khói thì không thấy lỗi thế gian. Vậy thì chẳng lẽ cái thế gian này họ có lỗi làm gì mình cũng đều không biết sao? Mình phải hiểu rõ cái chỗ này. Không thấy có nghĩa là không dính mắc, không chấp trước ở nơi tâm của chúng ta. Thấy rõ, thấy rất là rõ ràng, nhưng không chấp trước, không dính mắc. Như chẳng hạn đây, chẳng hạn như ở đây, chúng ta ngồi học đây, tí xíu thì có cái đài phát thanh, họ phát rất nhiều tin tức, nhưng mà mình không có để ý, cũng không làm cho mình phải động tâm. Không thấy lỗi thế gian có nghĩa là không vướng bận ở trong tâm. Nếu cần những cái lỗi lầm mà cần thiết phải sửa đổi, phải chấn chỉnh, thì chúng ta phải hết sức là nỗ lực. Chứ không phải nói không thấy lỗi có nghĩa là không thấy gì hết. Mà nhất là những cái việc lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia, thì việc gì mà chúng ta có thể ngăn cản được, để cho đừng có xảy ra, thì chúng ta phải làm. Chứ không phải nói là không thấy lỗi thế gian là ta bàng quan, ta không hề biết, là sai đấy. Không dính mắc ở trên tâm. Hòa Thượng nói hằng ngày mình tu hành mà cứ thấy cái lỗi của người, người là có lỗi, còn chính mình thì sao? Tự vĩ vi thị, chính mình thì hoàn toàn đúng. Luôn luôn là thấy người ta ngộ nhận, người ta hiểu lầm. Mà bản thân của mình thì ngộ nhận, hiểu lầm mà không hề nhận ra. Đấy là một cái điều chướng ngại nhất của chúng ta. Cho nên công phu thành khói chính là bất kiến thế gian quả, không thấy lỗi thế gian. Tại vì ta chuyên nhất một câu A Di Đà Phật thì làm gì có thời gian để mà chuyên nhất thứ khác. Ta chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật thì có thời gian đâu để mà niệm đến những thứ khác. Niệm thương, niệm ghét, niệm tốt, niệm xấu, niệm thành, niệm bại. Cho nên người xưa nói một câu hết, chỉ có bốn chữ thôi, rất rõ ràng. Thế nào là niệm Phật thành khỏi? Chính là không thấy lỗi thế gian. Không thấy lỗi có nghĩa là không chấp trước. Chứ chúng ta biết rất rõ, biết tường tận. Thậm chí là họ không nói, hay không có người nói, mà mình cũng biết nữa kìa. À, cái chỗ này không cần phải có thần thông đâu. Chỉ cần nhìn cái biểu thái của họ, biểu hiện thái độ đó, gọi là biểu thái, biết họ đã sai. Chứ không phải là không cần phải ai nói ra. Cho nên có người nói, tôi nghe tôi mắc cười, suốt ngày cứ trực chờ để báo cáo với thầy. À, để nói với thầy. Người nào mà rảnh với cái việc đó, mà tôi cũng rảnh quá nên suốt ngày để nghe báo cáo. Chính mình đầy những lỗi lầm. À, cái chính những cái lỗi lầm đó nó đã ngay ở trên cái hành động, cái thái độ của mình. Người ta nhìn vào người ta đã biết rồi. Cho nên Hòa Thượng nói, Tổ sư Đại Đức nói rất hay, bất kiến thi gian quả chính là niệm Phật thành khỏi. Người mà không gọi là người mà không thấy lỗi thế gian, đây là dáng vẻ của công phu thành khỏi, tướng trạng của công phu thành khỏi. Hòa Thượng nói, bạn vẫn còn thấy lỗi của thế gian thì chúng ta có thể đoán định được công phu của bạn vẫn chưa thành khỏi. Một câu nói ngắn, gọi là ngắn gọn thôi, nhưng mà đã chỉ rõ cái nội tâm của chúng ta. Chúng ta biết cái chữ thế gian này là nó chung hết tất cả hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh của thiên địa quỷ thần. Trong tất cả các hoàn cảnh này mà nếu ta vẫn còn khởi lên cái sự phân biệt chấp trước, vậy thì ta vẫn còn thấy lỗi thế gian. Cho nên nói gì chữ thế gian mình không có hiểu rõ. Thế gian là nói cái gì? Việc của thế gian thôi thôi. À, việc thế gian này là hoàn cảnh nhân sự. Có người với con người. Có người với hoàn cảnh đại tự nhiên. Có người với thiên địa quỷ thần. Chúng ta bị thời tiết nó làm cho sụt sùi, mình nói thiệt là phiền phức. Đang học thế này mà phải lau mũi hoài. Vậy thì chúng ta đã khởi lên cái sự phân biệt chấp trước rồi. Hòa Thượng nói, khi chúng ta ở trong niệm Phật đường niệm Phật, cái vị chủ thất mỗi khi niệm Phật đều hô lên một câu gì? Buông bỏ thân tâm thế giới, phang xia sân sinh sư chia, y sinh nên phỏ. À, cái người chủ thất sẽ xứng lên là buông bỏ thân tâm thế giới, nhất tâm niệm Phật. Mình có buông bỏ được thân tâm thế giới hay không? Hay là mình buông bỏ câu A Di Đà Phật, nhất tâm gọi là kiến thế gian quả. Ở nhà thì thấy lỗi của người ở nhà, đến Phật đường thì thấy lỗi của người Phật đường. Luôn luôn là thấy người khác có lỗi, mình thì không hề có lỗi. Có thể gọi là gì? tự vĩ vi thị. Tự vĩ vi thị, tự cho mình là đúng, mình không có hề, mình không hề sai. Sai là người khác sai chứ mình không có sai. Mình phải biết rõ cái tập khí của mình như thế này để mình luôn luôn là đề cao cảnh giác. Hòa Thượng nói cái vấn nạn lớn nhất của chúng ta chính là ngày ngày đi soi mói cái lỗi của người khác mà không quay trở lại soi mói cái lỗi của chính mình. Bài hôm trước chúng ta học đó chính là quán chiếu đó. Quán chiếu là quay về, quay trở lại nội tâm của mình. Ngoài cái thời gian chúng ta niệm Phật ra, ngoài lúc chúng ta niệm Phật ra, thì tất cả những khởi tâm động niệm đối nhân sự tế tiếp vật hành động tạo tác của mình đều phải có sự quán chiếu. Xem việc làm này có phải chân thật là vì người mà làm không? Hay là tự tư tự lợi mà làm? Việc này rất là dễ nhìn thấy, mà hàng ngày chúng ta không chịu nhìn thấy. Nếu ngày ngày trong tâm ta vẫn là phải quấy tốt xấu ta và người, vậy thì ngày ngày ta kết thêm cái oán kết oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt. Vậy thì cơ hội thoát ra những cái chướng ngại làm sao mà thoát được. Cái suốt ngày cứ nói tại sao mình bị chướng ngại, mình bị phiền não. Chướng ngại là việc của họ, còn phiền não hay không là việc của mình, đúng không? Đó như cái ông mà thầy Thái nói ở trên đường người ta chửi mắng, người ta kêu tên người ta chửi, ồ có sao? Rõ ràng kêu cái tên ông chửi kìa. À, ở trên đường cũng có 3-4 người cái tên đó là 5-7 người cái tên đó là đâu phải là chắc là không phải gọi tôi đâu. Thế là sao? À, chúng ta thấy. Cho nên tập khí phiền não của chúng ta hàng ngày chúng ta không thể nhất tâm được chính là bởi trong cái thành ngữ tiếng Hoa nó có câu là quản xẻn xì, quản xẻn xì, quản là quản, xẻn là gánh, sư là việc, quản xẻn xì là gì? Quan tâm những cái việc không đâu đó. Quan tâm đến cái việc không cần thiết. Nếu như cái việc mà lợi ích mình, lợi ích mà cho mình, cho người, thì qua mình quản cũng được đi. Cái này có những việc không hề lợi ích cho mình và lợi ích cho người mà mình vẫn quản. Thí dụ nói hôm nay mình cử một người đi làm việc gì đó, rồi ngồi ở nhà đó không biết là họ làm có được tốt hay không, không biết cái sự việc hôm nay nó ra sao. Đó là quan sản sự việc thì chắc chắn nó sẽ diễn ra, và tốt hay xấu cũng không phải là do mình ngồi đó mình lo lắng mà nó sẽ tốt, rồi mình không có lo lắng thì nó sẽ xấu, không hề gì vậy. Cho nên những người đến Phật đường thì cái vị chủ thất luôn luôn bảo buông bỏ thân tâm thế giới,
Nghĩa là tất cả những cái thứ gì ở trong trong ta đó bỏ hết ở ngoài đi, phải buông bỏ thân tâm thế giới. Thân là chính thân ta, những gì liên quan đến ta, còn thế giới là những việc chung quanh ta. Phải buông bỏ cái hết tất cả, vậy thì ta tâm ta nó mới an tịnh. Đó là người đi vào công phu niệm Phật. Vậy thì chúng ta sống ở đời như thế nào? Sống ở đời cũng như vậy. Người xưa cũng là khuyên bảo chúng ta là gì? An phận thủ thường, an yên, an là yên, yên với cái bổn phận của mình là được. Hiện tại chúng ta bổn phận là gì? Thì ta phải làm cho thật tốt cái bổn phận mình là được. Bổn phận làm chưa tốt mà suốt ngày cứ đi tìm, đi tìm, đi xem có người ta làm tốt chưa. Anh vậy thì chính là quá xài rồi. Quá xài. Như hôm trước tôi nói một chú, tôi nói nhìn cái thân tướng của chú không có phước báo, cố gắng mà tạo phước báo. Mà khi có người đã có phước báo rồi thì mọi việc nó sẽ hành động. Hằng ngày không nỗ lực, không tích cực làm những việc lợi ích cho chúng sanh, cho cộng đồng, cho xã hội đó, mà ngày ngày chỉ làm những việc sai, vậy thì phước báo ở đâu nữa mà tổn. Càng lúc tích tụ càng nhiều, tội nghiệp. Làm những việc mà tổn hại phước báo thì là tội nghiệp chứ gì nữa. Thế thì rồi sẽ một ngày quả báo xấu nó đến. Phật còn cứu không được, đừng nói là ai. Chúng ta phải nhớ một điều. Tất cả những con người sống ở thế gian này, cho dù là ai, trên từ chư Phật, dưới đến những côn trùng nhỏ nhất nhất, đều không ngoài, không vượt không ngoài được nhân quả. Mình phải hiểu điều đó. Mình sống ở trong cộng đồng, trong xã hội này, nếu mà chúng ta không làm tốt, vậy thì là sao? Là chướng ngại. À, mọi người thử nghĩ đi. Nếu không làm được tốt thì sẽ là chướng ngại. Mà chướng ngại thì sao? Ngày ngày ta tạo cái phiền não cho người. À, mọi người thử nghĩ phải không? Mọi người để ý xem. Tôi đi đâu, tôi di chuyển đến đâu thì tôi đến để tặng quà chứ tôi không có không không có thọ nhận đâu, không có chiếm trệ ngồi đó để mà nhờ chờ người ta cung phụng, không bao giờ. Ngay đến cái chuyện mà tôi nói một chuyện nhỏ thôi nha, tôi ra đây thì nhà bếp hay nấu cháo với tôi thì tôi lại mang đó, hay nấu cháo cháu khoai thì tôi lại mang khoai ra. Đấy là một cái chuyện tí gần rất là nhỏ, nhưng mọi người thấy có nhỏ không? Mọi người nghĩ có nhỏ không? Việc nhỏ mà chúng ta không quan tâm được, không làm được thì nói gì đến cái việc lớn. Trước khi tôi đi, tôi ra giường tôi cắt cắt rau, rất nhiều rau, những cái rau đất mà rau thơm, nó rất là ngon. Người ta hỏi hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, sao ngài pháp duyên thù thắng nhiều hòa thượng, sao nhiều người mời ngài quá vậy? Hòa thượng nói: việc này đơn giản dễ hiểu mà. Mình đến đây, mình đến đâu mình cũng phải làm lợi ích cho người ta. Hả? Mình đến là người ta được lợi thì chắc chắn là người ta sẽ quan nghênh mình. Mình đến mà mình chiếm cái lợi của người ta, mình làm cái lợi của người ta bị ít đi, thì chắc chắn người ta sẽ đào thải mình, người ta sẽ tránh mặt mình. Thôi, cái ông này không được, lần sau đừng có mời nữa. Đấy. Một cái đạo lý như vậy mà chúng ta cũng không hiểu được gì. À. Và thường nói, sống ở đời, sống ở cái thế gian này, quà nhiều, người ta sẽ thích. Mình đơn giản mình hiểu một cái câu nói như vậy thôi. Quà nhiều người ta sẽ thích. Cứ đi đâu là phải chủ động tặng quà. À, như hôm trước chúng ta học cái Na Di Đà đó. Chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là các chúng Bồ Tát bất thối hết, bất thối chuyển. Nhưng mà ngày ngày đều lấy gọi là những cái lẵng để đựng hoa, lấy cái giặt áo của mình đựng hoa tươi để đem đi cúng dường cho các chư Phật ở phương khác. Việc đó đâu có khó hiểu đâu, rất là dễ hiểu mà cũng đâu có phải là trừu tượng đâu, nó rất là hiện thực. 10 năm trước tôi đến đâu là đều có quà tặng, chứ không phải bây giờ nha. 10 năm trước, 20 năm trước đi đến đâu cũng đã có quà tặng rồi. Đến nỗi mà người ta mời tôi, người ta nói sao không? Mời thầy đi, thầy có quà tặng đấy. Có người cũng mời tôi, họ cũng nói mà. Tôi mời thầy tôi ngại lắm. Hỏi sao vậy thầy? Phật tử nó bảo tôi mời thầy, nhưng mà tôi mời thầy, thầy đến thầy tặng quà nhiều nhưng mà thầy chẳng nhận gì hết. Thậm chí tiền gọi là đổ xăng đổ dầu cũng không có nữa. Mà đi gần 500 cây số, thậm chí có lúc đi cả 1000 cây số. Nó ngại lắm. Tôi mới nói một câu: thầy đừng ngại, đó là bổn phận của con mà. Con bằng lòng tình nguyện làm như vậy. Hôm trước tôi từ Nha Trang xuống, từ Đà Lạt đi xuống Nha Trang, cũng chở theo đủ thứ đồ ăn. Thậm chí mình đến mình nói: cảm ơn đã cho mượn chỗ, tôi dọn đồ ra tôi ăn. Cảm ơn đã cho mượn chỗ, mình dọn đồ mình của mình ra mình ăn. Mà không phải một nơi nào, bất cứ nơi nào. Mọi người có làm được, đã làm chưa? Đồ mà mình chính mình trồng, chính mình dụng tâm để mình chăm sóc nó, mình mang đến để tặng cho người, đó mới là quan trọng. Rồi xuống Nha Trang lại chở hai, gọi là đóng hai thùng rau ở Nha Trang ra Đà Nẵng. Rồi từ Đà Nẵng lại đóng hai mấy, gọi là mấy chục cái túi rau đi ra Huế. Ở nơi nào mà những cái thứ mà Nha Trang không có thì đem xuống. Cái Nha Trang có mà Đà Nẵng không có thì đem cái Nha Trang ra Đà Nẵng. Rồi từ Đà Nẵng đem cái ở Đà Nẵng có mà Huế không có, đem ra Huế cho. Mình phải tập làm như vậy thì mình mới có thể buông vào được Phật đường mà buông bỏ thân tâm thế giới. Ngày ngày mà không tập làm những việc đó mà vào Phật đường ấy, đại chúng buông bỏ thân tâm thế giới, nhất tâm niệm Phật. À, nghe nó, nghe để mà nghe thôi. Chứ lúc đó cũng nhất tâm vậy, nhưng mà nhất tâm niệm, niệm danh, niệm lợi, hả? Niệm năm dục sáu trần, niệm tham sân si, niệm ngạo mạn, thế đó. Cho nên chúng ta học, học Phật phải biết được cái điểm, cái nguyên nhân ở chỗ nào mà mình niệm, mình học mà nó không có thành tựu, mình không thành công. Hôm kia tôi đến Sơn Tây, bây giờ chung quanh rau, rau thủy canh, rau thổ canh, nó tràn ngập luôn á. Bây giờ phải Tùng dùng cái từ là tràn ngập luôn. Bây giờ sáng nay mọi người hỏi, nếu mà đi cắt cơ khoảng 30 ký cỏ, thậm chí không phải là 30 ký mà 50 ký nữa. Cắt cái rau gọi là rau thổ canh, rau vườn ngoài, chừng 20 ngày đến 1 tháng nữa, mọi người xem, đến mà xem, trái nó sẽ treo lủng lẳng đầy khắp nơi luôn. Trước nhất mình muốn buông bỏ được cái thân tâm thế giới, buông bỏ được cái thân này, thì phải buông bỏ đi, phải tập làm. Không có gì ta, gì cái của ta nữa, thì mai ra mới buông bỏ được thân tâm thế giới. Lúc nào cũng chấp chặt cái ta và cái của ta, thì làm sao mà nó bảo mình buông bỏ thân tâm thế giới, mình có thể buông bỏ. Có thử nói, bạn buông bỏ thân tâm thế giới thì tâm bạn mới được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi mà chúng ta đề khởi công phu hay làm bất cứ việc gì, chứ đừng nói là công phu, làm bất cứ việc gì mà tâm không thanh tịnh thì việc làm của mình nó có chừng nhất không? Chắc chắn là không chừng nhất. Huống hồ người niệm Phật là cần phải đạt được cái tâm thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh, vậy thì tôi hay nói một câu mà người ta, nhiều người ta buồn, không được vui, ngồi cho có tụ. Vào Phật đường thì cũng ngồi cho có tụ, vào lớp học thì cũng ngồi cho có tụ. Vì nếu mà mình vào lớp học mình không buông bỏ thân tâm thế giới thì mình học cả đời cũng chẳng được gì. Hòa thượng nói, nếu chúng ta có thể đem cái lý luận mà trên kinh Kim Cang mà vận dụng ở trong cái pháp tu tịnh độ của chúng ta, chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm mà trên kinh Vô Lượng Thọ nói. Và thường nói, nếu có thể đem lý luận ở trong kinh Kim Cang vận dụng ở trong tịnh độ. Kinh Kim Cang thì Lục Tổ Huệ Năng nói gì? Nhiều chân tu hành nhân bất tiến thế gian quả. Nếu là người chân thật tu hành thì sẽ không thấy lỗi thế gian. Mà nếu còn thấy lỗi thế gian là chưa phải chân thật. Nếu bạn vẫn còn thấy lỗi thế gian chứng tỏ rằng bạn chưa nhất tâm, bạn chưa có niệm Phật thành khối. Nói một cách dễ hiểu. À, nếu bạn không còn thấy lỗi thế gian thì đó là dáng vẻ của người niệm Phật thành khối. Đó là Hòa Thượng nói Kinh Kim Cang đấy. Còn trong Kinh Vô Lượng Thọ, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề là tâm lợi ích chúng sanh. Làm gì có việc mà người niệm Phật mà quên đi chúng sanh đau khổ. À, mọi người thử nghĩ. Ngày ngày phát tâm niệm Phật cũng cầu xin để giảng sanh cực lạc, để hồi đáo ta bà, tiếp độ chúng sanh. Vậy thì vậy mà hiện tại có cơ hội để tiếp độ chúng sanh, để cứu giúp chúng sanh. Hòa Thượng nói một câu mà mình hết sức cảm động, đó là gì? Phục vụ chúng sanh. Hòa Thượng không có dùng cái từ tiếp độ, Hòa Thượng dùng cái từ phục vụ. Phục vụ chúng sanh. Vậy thì bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta phục vụ chúng sanh có chướng ngại gì cái việc chúng ta niệm Phật không? À, không hề. Không hề chướng ngại. À, nhưng mà có rất nhiều người học Phật, họ lại tìm cách lãng tránh. Một cái điều này mà chúng ta phải nên nhớ này. Tất cả chư Phật ở mười phương, sở dĩ các ngài thành Phật là vì chúng sanh mà thành Phật nha. Mình phải nhớ điều đó. Thành Phật để làm gì? Để đầy đủ, để hoàn thiện một cách đầy đủ, để cái năng lực phục vụ chúng sanh được tốt nhất. Nghe đến chỗ này thì chúng ta mới thấy được rằng tâm lượng của Phật đúng như câu là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cái tâm lượng của Phật trùm khắp tất cả các pháp giới. À, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cho nên thành Phật không phải vì mình mà thành Phật. Vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không phải vì mình mà giảng sanh. Vì hoàn thiện cái học vị cao nhất ở nơi Phật, để trở lại ta bà phục vụ chúng sanh được tốt nhất. Cho nên có nhiều người người ta thắc mắc, người ta nói Phật Pháp lại vô ngã. Người ta nói vô ngã ở chỗ nào? Họ nói vậy. Mấy ông tu, mấy ông thành Phật, mấy ông niệm Phật, mấy ông giảng sanh, vậy thì khẳng định đại ngã chứ tại sao là vô ngã? Hả? Mọi người thử nghĩ phải không? Nếu người ta nói, người ta hỏi như vậy thì mình trả lời như thế nào? Họ thắc mắc, họ nói rằng đạo Phật là vô ngã, không có cái ta, không bao giờ làm việc gì vì ta. Vậy chứ mấy ông tu ai thành Phật? À, mấy ông niệm Phật ai giảng sanh? Mình giảng sanh hả? Vậy thì đó, ngay câu hỏi của người ta thì mình cũng đã tự biết rằng mình khởi tâm có đúng không? Cho nên Hòa Thượng nói, nếu ai mà nghĩ rằng mình vì mình mà giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất định không thể giảng sanh. Vì tự tư tự lợi thì nhất định không thể về được cái thế giới mà của Phật A Di Đà rồi. Cũng vậy người thành Phật mà vì mình, ôi giời ơi tôi chán cái ta bà này lắm rồi, ta bà này khổ đau phiền phức quá, tôi về cực lạc tôi thành Phật cho nó đừng có phiền phức. À, không có cơ hội đâu. Mình phải hiểu điều đó. Trong một bài học mà Hòa Thượng nói mình thấy sức là, cũng trong này, trong bài học này, trong cái bài Tịnh Không Pháp Sư Giao Lục, Hòa Thượng nói phải dùng cái Phật nhãn để mà quán chiếu thế gian, phải dùng cái tâm lân mận của Phật để mà quán chiếu thế gian. Chúng sanh khổ, chúng sanh hàng ngày luôn đi gây cái phiền não cho người ta. Là vì sao vậy? Vì họ mê lầm, họ không nhận ra rõ được cái phải quấy tốt xấu. Vậy thì chúng ta phải phát nguyện hoàn thành cái Phật vị của mình, gọi là được cao nhất, tốt nhất, đó chính là Phật vị. Để làm gì? Để phục vụ chúng sanh được tốt hơn. Thật ra tôi nghe Hòa Thượng giải thích chỗ này, tôi cảm thấy rất là sướng. Mọi người không biết cảm thấy sao? Tôi nghe Hòa Thượng nói chỗ này, tôi cảm thấy rất là sướng. Thật vậy, nếu mà chúng ta thành Phật để chỉ vì ta mà thành Phật thì nó chán lắm. Hả? Nếu chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà vì ta mà vãng sanh cũng chán lắm. Mà chắc chắn là cũng không có cơ hội đâu. Hả? Phải hiểu điều ở chỗ này đấy. Tất cả những điều Hòa Thượng giải thích cho chúng ta đây chính là gì? Chính là phát tâm Bồ Đề đấy. Phát được cái tâm Bồ Đề rồi thì mới đề khởi đến một lòng chuyên niệm. Có rất nhiều người niệm Phật là đề khởi, cứ đề khởi một lòng chuyên niệm nhưng mà không phát tâm Bồ Đề. Đây là chỗ sai lầm của hành giả niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ mà. Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm là phải tương bổ tương thành. Nếu chỉ phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm không vãng sanh. Nếu mà chỉ một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không vãng sanh. Câu này Hòa Thượng nói chứ không phải tôi nói, đừng có nói ông dụng tay nói. Hòa Thượng giảng giải trên Kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói rất nhiều lần như thế này. Cho nên chúng ta phải biết, người học Phật chúng ta thành Phật không phải vì ta mà thành Phật. Vì phục vụ chúng sanh được tốt nhất. Vì chỉ có năng lực của Phật mới có thể đủ để mà phá giải cái kiến chấp sai lầm của chúng sanh. Cho nên ta phải học đến địa quả di thành Phật để mà cơ hội phục vụ chúng sanh được tốt hơn. Và chúng sanh chúng ta ở cái thế giới ta bà này, vào cái thời kỳ mạt pháp này, mà muốn thành Phật được nó khó hơn 100.000 lần mò kim tái đáy biển, chứ đừng nói là khó hơn 1 lần. Vậy thì chúng ta nương vào pháp tình đó. Niệm Phật để vãng sanh cực lạc. Ở nơi đó ngày ngày có Phật nói pháp, ngày ngày được thánh chúng hỗ trợ, cho nên chúng ta không bị lui sụp. Thì rõ ràng cũng giống như hiện tại chúng ta ở trong cái ngôi nhà của hệ thống, ngày ngày chúng ta được nhắc nhở, ngày ngày chúng ta được nhìn thấy những người làm tốt, mình cố gắng học hỏi theo, mình cố gắng nỗ lực. Thật ra mà nói, tôi đã biết mà, biết rất rõ, có rất nhiều người đã rất nhiều lần muốn bỏ ra đi rồi, chứ không phải không có. Nhưng mà họ cảm thấy sẽ rất khó tìm được nơi nào mà đầy những tình yêu thương, đầy những sự quan tâm. À, rõ ràng là sự yêu thương quan tâm chân thật, chứ không phải vì lợi mà quan tâm đâu. À, không phải làm tốt cho hệ thống để rồi hệ thống mới quan tâm, không phải như vậy. Nhìn cho kỹ đi, 10 năm qua những người mà dẫn dắt hệ thống có ai được lợi đâu, tất cả đều bỏ hết công sức của mình, bỏ hết tất cả những, thậm chí là tiền tài vật chất mà mình có được, đều là hy sinh phụng hiến hết. Đấy, như trước đây tôi có nói một câu chuyện, chúng ta hãy quan sát xem, một cái miền Nam gọi là Lục Bình đó, ở ngoài Bắc gọi là Bèo á. Nếu một cái bụi Lục Bình, một cái cây Lục Bình đó, nó đơn lẻ thì nó có thể chịu đựng được cái sóng to gió lớn không? Hả? Không thể. Nhưng mà khi nó đã kết thành bè, vậy thì gió cỡ nào, hả, nguyên một cái mảng Lục Bình đó, nó dẫn nước lớn lên thì nó lên theo, nước hạ xuống rồng xuống nó cũng rồng theo. Như trong Đệ Tử Quy dạy đó, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Xung quanh chúng ta là những người thân thiện, những người rất thật tâm, đều là những người nghĩ vì người khác mà nỗ lực hết, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ tốt. Đấy, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có Phật A Di Đà, có tất cả thánh chúng Bồ Tát, vậy thì chắc chắn chúng ta không hề bị lui sụp là chắc chắn rồi. Cho nên người niệm Phật mà giảng sanh cực lạc cũng không phải vì mình mà giảng sanh. Mọi người phải nên nhớ điều đó. À, nếu mà vì mình mà cầu giảng sanh thì chắc chắn không có cơ hội giảng sanh. Vì chúng sanh mà giảng sanh, vì có thể phục vụ được chúng sanh được tốt hơn mà ta cầu vãng sanh. Tôi nghe Hòa Thượng nói chỗ này tôi cảm thấy sướng lắm, nhưng mọi người không biết thấy sao chứ tôi cảm thấy rất là sướng. Vậy thì khi chúng ta cảm thấy sướng rồi, chúng ta có làm không? Phải làm. Rõ ràng mọi người hãy để ý xem tôi đang làm gì. Bây giờ hàng ngày chúng ta ở Hòa Phú đi tặng rau ha, rồi tặng thêm 2 miếng đậu sạch nữa. Tới đây sẽ tới Sơn Tây, hôm kia tôi đã quyết rồi, nhanh chóng làm cái dây chuyền đậu sạch ở Sơn Tây ha. Rồi cũng tặng một túi rau, tặng 2 miếng đậu. Và sẽ không dừng lại, không dừng lại ở 2 nơi, mà tất cả mọi nơi. Hôm trước tôi nói rồi mà, nơi nào mà có khoảng 100 người ăn chay thì mình có thể làm một cái quy trình đậu sạch đó được rồi, để tặng cho mọi người, không bán nha, đừng có hiểu lầm. Trong cái cuộc đời này mà vọng tay còn thì nhất định không có bán đâu à, chỉ để cho thôi. Hôm trước mình tặng rau, người ta hỏi ủa rau nhiều vậy à, họ nghĩ mình là vì khách đến thì mình mới cho đấy, còn những cái khác là để bán. Cho nó khóc, tất cả đều cho tất, mà không phải là cho riêng một ai, không phải nói để dành cho các cô giáo mà mình ăn thôi, không có vụ đó. Hay là để giao đây chỉ dành để cho các con của mình ăn thôi, các trò của mình ăn thôi, cũng không có gì đó. Gọi là luân phiên, nơi này có rồi thì nhịn, tới nơi khác có rồi thì nhịn. Cứ dòng hết, tặng hết mọi người, làng xóm, các trường lân cận, các cơ quan lân cận đều được, mình đều chân thành tặng. Rồi sẵn hết rồi xong mới trở lại. Như thế, như vậy mới gọi là không có phân biệt chấp trước chứ. Người ta cũng làm vậy, nhưng mà làm để chi? Để củng cố cái tô điểm thêm cho cái thương hiệu của họ à? Thậm chí là làm để cho học trò của họ ăn thôi, các cô giáo nhà họ ăn thôi. Vậy thì cũng chưa phải. Chỗ này tôi nhắc mọi người, Hòa Thượng dạy chúng ta, muốn có thể buông bỏ được tân tâm thế giới thì trước nhất phải tập buông bỏ dần dần đi à, phải tập mà vì người khác mà lo nghĩ, nghĩ rộng ra. Từ lâu á, mọi người nào mà có đi theo tôi mới thấy được, những đứa nào mà nó ở bên cạnh tôi lâu ngày nó mới hiểu được. Tôi cho con tôi mỗi 1 tháng 2,5 triệu đi học, ăn sáng, rồi tiền tổ, tiền xăng, tiền gửi xe, thế không hơn. Nhưng mà cho người khác 3 triệu hay 5 triệu, thậm chí 10 triệu, chuyện bình thường. Thậm chí mà người ta nghe ta còn nói hơi ác à, hơi ác, tưởng chừng như ác nhưng không ác à, nó liên quan rất nhiều. Có lần nó nói lương của con mấy năm nay có 3 triệu đó, tôi nói ba quyết định chứ ai. Ba quyết định đấy này. Thay vì bây giờ ba phải cho con lương thì hệ thống trả lương cho mấy con, mấy con phải cố gắng mà làm chứ, mà làm chưa tốt cho nên lương đó là ba quyết định, chẳng ai phải ai quyết định. Cũng nhiều lần người ta nói thôi để trả lương cho cao cao chứ không, cỡ đó là được, để nó đừng có chết đói là được. À, đừng có thiếu hụt quá là được. Cho nên cái công cuộc mà buông bỏ thân tâm thế giới này, đừng có nghe suông nghe, đừng có nghe cho nó bùi tai, phải thật làm đấy. À, phải thật làm thì mới thật có thành tựu. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.